Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hôm nay mình học tiếp về thiền định. Thì bây giờ cái lối tu của Phật á, nếu mà vô thiền định thì tu ở chỗ nào? Thiền định thì ở đây đó, ví dụ như bây giờ ở đây là ngũ thú tập cư địa nè, ngũ thú tập cư địa là một cùng là ngũ thú tập cư tức là năm cái loại sống chung với nhau, thì gồm có nhân. Thiên thì gồm Atula chung luôn á, Atula và Thiên nhầm chung luôn. Tại vì Atula nó có loại tên là Thiên, thành ra nó đặt tên Atula là lên chư Thiên luôn. Thành ra trong này đếm ra có năm thôi. Nếu mà mình lấy thêm một cái đạo Atula mà để riêng á thì thành lục thú. Ngũ thú tập tư là một nè. Thôi giờ ngũ thú tập tư là một. Thôi bây giờ tới sắc giới. Là ngũ thú tập tư này nó thuộc về dục giới. Cái thiên này là thiên dục nè, dục thiên. Mà sắc giới này là các trò của sắc giới. Sắc giới thì gồm có là gì? Là sơ thiền. Đạo nó dùng chữ sơ cho nó thấy chữ nhất á. Thích cái nào nó dùng nhất là tam thiền, tứ thiền. Thì sơ thiền thiên nè, tức là người ta nói kỹ là sơ thiền thiên. Rồi vô sắc giới thì có là không vô biên xứ, rồi vô sở hữu xứ, thanh chữ thiên nữa, chúng ta biết là mình hỏi chữ thiên gì đó, và phi tưởng phi chuẩn xứ, có phát cho cái gì mấy tờ đó. Thì cái thiền định này nè, nó dính ở đâu, nó dính ở chỗ nào? Tất cả cái lối thiền, cái thiền định đó là nói chung là lối chữ thiên này cũng tu thiền định nè. Chữ thiên này là cũng tu thiền định nè. Chữ thiên này nó thuộc về cõi trời lục dục á, nó làm có cái thiên này, thiên lục dục này, thiên này, cái thiên nó chia ra làm hai cõi, nó cõi là địa cư và hư không thiên. Ta lấy cái bản đồ chữ thiên nó coi,
cái đồ này nó tóm tắt lại,
nó là địa cư thiên đó. Ta thấy cái này nó để địa cư nè, địa cư và hư không cư, và cái tài liệu này tập thì nó phải dưới lên trên, nó là tứ thiên dương, và đạo lợi thiên, hay là đúng rồi. Ví dụ như địa cư thiên này nó gồm có cái gì? Địa thiên cư thiên á là những cõi trời, ví dụ như núi Tu Di vậy nè, những cõi trời này nó nằm trên núi Tu Di đó, nó còn nằm trên mặt đất thì nó kêu là địa cư. Rồi sơn Tu Di là hư không á, thì những cõi hư không này nè thì nó gọi là hư không thiên, vẫn thuộc về cõi cõi trời có dục. Thì địa cư thiên nó gồm có tứ thiên dương nè, mấy cõi này còn dính mặt đất, mấy cõi địa tiên này. Địa tiên thì không có kể, địa tiên này nó gọi là Atula đó, là Atula thiên này nè. Rồi cõi trời nó gọi là trời ngọc hoàng, trời đế thích đó, trời đổ xuất là trời đạo lợi thiên. Ở đây mình còn gọi là cái trời đế thích đó. Thì cái này đó đợi ở tiên là ở trên đỉnh nước Tu Di rồi, ở trên đỉnh nước Tu Di là đạo lợi thiên nè. Rồi tứ thiên dương là ở bốn góc ở cái nước Tu Di, hay không ra là tứ thiên dương. Các địa thiên đó, tức là những cái vị mà tu tiên mà gọi là thiên gia, mà tu mà tịch cốc rồi ăn chay rồi luyện phù chú rồi đó, thì nó ở dưới này, ở cũng ở dưới mấy ông này. Thì cái chỗ này đạo lợi thiên nó còn gọi là tam thập tam thiên nữa. Tam thập tam thiên đó là sao? Tức là cõi này đó, nó gồm có 33, xung quanh đó, nó có 33 cõi trời nhỏ mà dưới quyền của ông đạo lợi thiên chủ này nè, dưới trời đế thích. Tức là xung quanh này nó có khoảng 33 cõi trời nhỏ nằm chung quanh dây xung quanh này. Mà ai làm chủ cái đó là đế thích là cũng như là coi, cũng như là hết mấy cái cõi thiên này. Mỗi cái 33 nó gọi là cõi trời 33 đó, nó gọi là cõi trời 33. Tức là hồi xưa là có khoảng chừng 33 vị phát tâm mà làm xây cái sách Thái Lợi cho Đức Phật á. Sau này nhờ công đức đó họ sanh lên cõi chư thiên. Thì 33 vị này làm thiên chủ ở đây, còn vị này là cũng như cai cái đám đó, chủ trương cái đó, thì sanh lên đời đế thích. Thích cái là đạo lợi thiên. Bây giờ trên đạo lợi thiên đó là hư không, lợi không thì bắt đầu là trong này bắt đầu nè, bắt đầu là đau xuất dạ ma chứ, hư không thiên thì nó dạ ma,
cõi trời đầu xuất,
dạ ma đầu xuất, dạ ma trước rồi mới tới đầu xuất, hay dạ ma, dạ ma lại có nằm trên không rồi, không thì nó gọi là hư không thiên, dạ ma đầu xuất, hay rồi cái này diệt tập rồi đó, rồi quá lạc là tha quá tự tại, cái này nó diệt tập,
cái này nó diệt tập, ở đây nó diệt trúng nè. Đây là dứt trúng nè, đây là dứt trúng, đau sức nè, quá lạc tha quá nè, thấy không? Đây dứt trúng, còn bữa nay là hỏi dứt tập rồi, bỏ bên đây đi.
Từ tứ thiên vương á, với đạo lợi thiên á, thì cái cõi này á, thực sự ra không cần tu thiền định, cái này là tu công đức thôi, không có thể lên được tới cõi này, nên cái tội căn thật tam thiên, nhưng nếu thích thì là tu công đức mình mới sanh lên. Tức là bây giờ mình làm cái phước báo, phước báo mình gọi là cái tâm chí thành là phước báo, không nghĩ đến mình, nhưng mà phước báo nó đối với ba mươi năm bảo á. Bình thường là sanh lên mấy cõi trời này, tứ thiên vương là pháp báo thế gian thôi, còn pháp báo mà đối với tam bảo rồi là bắt đầu là bắt đầu là lên cái đạo lợi thiên. Còn cái cõi trời này đó thì nó hơi dính với thiền định chút, cái thiền định này nó là thiền định ngoài đạo chứ không phải là thiền định của Phật. Cao càng như mình tu như ngồi hít thở rồi luyện khí luyện thần gì đó, đại khái tập trung vậy đó, chứ cái này cũng là tu về thiền định, nhưng mà thiền ngoài đạo. Thiền định này nó thấp hơn cái thiền định của sơ thiền, để mà nói tới thiền định của sơ thiền thì cái mấy cái lối này nó tu này cũng dính vào tấm thiền định này, nghe không? Thiền định của ngoại đạo hay là có thể là gọi là tu tiên, mình nói là tu tiên hay là cái đó bà la môn muốn tu thiền định thì nó dính vô trong mấy cõi này. Và đồng thời hoặc là nhờ tu thập thiện, ở đây nhờ tu thập thiện này. Nếu mà tu công đức á, phải công đức gọi là cao, gọi là thập thiện trở lên, từ đầu là sanh từ mấy cõi này trở lên. Còn cái thập thiện mà cỡ cái là gọi là hạ phẩm á, thì sanh mấy này, cái phẩm này thì được thượng với trung phẩm. Cái cách mà sanh lên cõi trời là thượng với trung phẩm, giờ mình tu sức hồn, tập lên tu sức hồn có nhận lời sư hàng đi, maximum á mà lên được á thì lên cho dạ ma này tối đa, tức là thập thiện ngoại đạo á. Tại vì cái lối đó nó cái loại tu sức hồn không lên sư hàng không, ví dụ như vậy đi, thì cái lối đó hoặc là sanh ra địa tiên. Sanh địa tiên hay là nếu mà có thêm công đức chịu nhiều thì họ nhờ lên cho mấy cõi là ma đau sức, nhưng mà chắc chắn á, nếu mà tu thập thiện thì chắc chắn là sanh được mấy cõi này, không cần phải thiền định. Tức là có hai cách mà tập thiền định, tức là tu tới tiền gia thì mình cũng lên được, nhưng mà cái thiền định á, tại cõi này nó nặng về phước báo, có dục mà là hưởng phước, mà cõi này dục thiên tức là chư thiên có dục, thì chư thiên này đa số lấy dục, lấy cái ái dục, cái khắc dục làm căn bản. Tức là cái này có gọi là tiên ông tiên bà đó, cái này cái tiên này có tiên ông tiên bà, tức là vẫn còn cái ái dục, cái dâm dục, nói là cái này dâm dục, cái dâm dục là một nè, thịt dục là hai, cái tiên này nó còn hai cái ăn, tức là vẫn còn ăn uống, thành ra nhưng mà thành ra cái phước báo của này nó khủng khiếp lắm, tại vì tu phước báo lên mà thành ra cái sắc dục tiên nó rất là đẹp, áo quần cũng là bằng ngọc ngà lưu ly trân châu mã não mà lưu ly này nè. Thành ra cái vấn đề gì, cái phước báo nó hưởng bằng phước báo, nên người nào tu phước dễ lên hơn cái này lên, tu phước nó dễ lên hơn là tu thiền định thì mình đắc nó đắp dưới này, địa cư tứ thiên vương là hết rồi, tương như thái thượng lão quân nằm trên tứ thiên vương chút rồi, nó còn thấp hơn cái ngọc hoàng nữa, cái đế đạo là thiên, mình đế thích mình gọi là ngọc hoàng á. Đối với tiên gia là Ngọc Hoàng là số 1 rồi, phải không? Là Hoàng nằm đây nè, phải không đó? Thì mấy Thái Thượng Lão Quân hay là Tây Dương Mẫu rồi là nằm ở cái nhà. Mấy người tu họ đắc thì tu cái thần thông á, nhớ là tu cho thần thông là định của tiên gia, thì nó nằm dưới đây nè. Thành ra cái cõi này nếu mà muốn lên được á, là lấy thập thiện mình tránh. Thập thiện mình tránh, tại vì cõi này hưởng phước, thành ra phải có phước mới lên cõi này, tại vì theo nghiệp lực diêu cảm. Bây giờ cái phước mình nhiều á thì lên đây á, giờ mình xài là còn tân châu mã não rồi không, mà mới nếu mà tu thiền là cũng đâu có tu phước, thành ra nó lên cái cao không được. Nhưng mà lên đây tân châu mã não là cái gì, nó sanh ra tân châu mã não, như mình thức ăn là cam lồn dị không à, hay cái như khỏi khai quá tự tại này nè, cái cảnh của nó tả giống như cảnh cực lạc vậy đó, ao bát nước công đức cây báo lưu ly tân châu mã não xa từ, có mấy hàng rào cũng nó có mấy lớp dây quanh rồi vàng bạc lưu ly gì, nó giống hệt cái cảnh cực lạc vậy đó. Chỉ khác cái là không có cái chính thuyết pháp rồi. Thành ra bên Nam Tông nó mới nói, nó nói là A Di Đà là tha quá tự tại thiên chủ, thành ra lấy cảnh thì giống, thấy không? Nhưng mà nó quên rằng là bên cái A Di Đà đó là những cây là đá cây rơi nha, cũng có tiếng thuyết pháp, cái mùi hương nó phát ra là cũng là tiếng thuyết pháp ha. Rồi cái gió thổi á cũng đụng nhau, đụng mấy cái lưu ly trong cho não bị đụng, cái mấy cái lai động cũng là tiếng thuyết pháp, nó khác cái đó thôi. Thành ra sau này đó Nam Tông nó nhiều khi nó dẫn kinh của trong cái cõi Tây Bắc Tự Tại mà Phật kể ra thì mình thấy cảnh nó tả y chang như cảnh cực lạc, là họ nói vậy là Đức A Di Đà là Thiên Ma Tùng. nó đồng nghĩa tại giống cảnh giống cái cảnh cực lạc. Tại sao nó giống? Tại sao nó giống? Nó giống cái cảnh cực lạc nhưng mà nó khác cái dụng thôi. Cái dụng của cảnh cực lạc á ha, để làm cho những cái căn trần của mình thanh tịnh ha, rồi nhờ những cái này, còn cái giống cảnh cực lạc đó cái là để hưởng thụ thôi. Nhưng mà bên tha hóa là để hưởng thụ, tha hóa là để hưởng thụ thôi, giọt phước hưởng thụ, còn cái khác cái dụng á là cái này là để làm cái tâm nó gọi là tâm, nó gọi là tâm nó thanh tịnh, không si phát sanh không được, tâm thanh tịnh ha, ha, nhờ cái nó gọi là cái gì cũng có mà cái tâm nó không có phát được cái tham, không phát được sân, không gì không có tham, không có người tranh giành, không có phát sân ha, mà nhờ mấy cái thiếu pháp nữa thì cái không có phát si. Thật là cái này là khác cái dụng của cao quá, tha hóa tự tại là hưởng thụ ha, mà cái dụng ở cõi cực lạc á mà tâm tịnh nó chỉ khác nhau gì thôi ha. Thành ra sau này á mình phải nắm cái này cho thiệt chắc á, không thôi là Nam Tông nó lấy kinh điển của Phật nó đưa ra coi chị trang là coi chừng mình tâm ra mình nghi khỏi cực lạc liền, nghi khỏi cực lạc liền là mình tự nhiên khi mà mình nghi mà nó có cái pháp á, cái nghi là cái chánh trong cách thành tựu pháp, cái niệm nghi mà nó sanh ra đó là tu pháp không có thành, tu thiền định cũng không thành, tu tất cả cái gì đều không thành, Nam Tông nó cũng không thành luôn. Mà nó Nam Tông á là nghi là một trong những cái tư quật tu, nghĩa là những cái quật của nó, thể nó có nghi là pháp nó thất lại. Thành ra nếu mình thành mình học á, mình phải học cho kỹ. Anh thằng đó, Ai Di Đà Phật á, bỏ đầu nó nói giờ nó nói cảnh giống như cực lạc, nghĩa là kinh điển, vậy là cái kinh của Ai Di Đà đó là lấy kinh đã diễn ra thôi, lấy cái kinh của Tha Hóa Tự Tại diễn ra thôi. Còn như vậy thì nó đồng nhất là Đức Phật A Di Đà là Tha Hóa Tự Tại 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 thiên chủ, tức là gì? Nó đồng nghĩa với thiên ma. Tức là ma mà chuyên môn phá người ta không cho người ta lên. Cái này là thiên chủ ở cõi dục, thành ra những người nào mà muốn lên cõi sắc á thì ông phá. Tại vì nếu mà ở đây nè là ông top là cái cõi cũng có cặp lên nữa là lên tới sự thiền, mà lên sự thiền á thì thoát lại cái quyền điều khiển của ông này. Thành ra cái người nào muốn tu đắc sự thiền thì ông này ông phá. Cái ông mà trên cùng cõi dục mà nó là phá trước. Còn mình mà ở dưới này mình tu phước thì gì động có phá đâu. Tại sao sao? Tôi phước gì ta cũng làm vòng này à, cũng chỉ làm với quyền điều khiển không? Thì cái nguyên tắc mà cái điều hành á, hay còn ví dụ cõi nhân, địa tiên này có gì, thiên thì có ba hai này, hay là kế đó là nhân, đó, cõi nhân á thì là nằm ở đâu? Cõi nhân thì nó có bốn châu, như mình học đó, trong này nó nói dở cái này ra nó có bốn châu bắt tu lưu châu rồi đó, tây ngũ quá châu rồi đó, đây nè, bốn châu nè, thì cái cõi nhân này nè. Bốn châu này nó nằm ở đâu? Ở này nó có mấy cái dọc biển, xung quanh núi Chu Di có mấy cái biển, xung quanh biển thì nó có mấy cái châu, đó là cái thái giới hệ của bên Bà La Môn đặt ra. Tại sao này mấy thầy Phật giáo thì họ để họ giải thích cho mình dễ hiểu thì họ nói là cái này là một cái biểu tượng thôi chứ thực sự nó không phải có Phật, thấy không? Mà cái này nó tượng trưng cho một cái thế giới hải của chư Phật, tức là nó tượng trưng một dải tinh hà, họ nói vậy đó. Thì mấy thầy nói gì thôi thì mình cứ biết vậy thôi, nhưng mà cái thái giới hệ nó dễ hình gì đó. Bốn châu này đó thì cái Nam Thiện Bộ Châu là phía Nam này đó là mình đang ở đây. Đó, thì cái bốn châu này là cõi nhân ha. Đó, còn địa ngục á là ở dưới cái chân núi Tu Di nè, Tu Di là mặt đất nè, đây là biển nè. Rồi dưới này cái đó đây là địa ngục nằm dưới này. Ha, đó địa ngục là tức gì đó là trong giữa rồi mình Tu Di. À, còn Atula đó thì một phần đó nó nằm trên sát biển nè, nó nằm đây nè. Atula thì nó nằm giữa các biển, nó nằm ở chỗ biên giới sát biển với núi Tu Di, hoặc là nằm trong biển thì nó đồng nghĩa với địa tiên. Thành ra cái Atula nó nằm ở đây thấp, tứ thiên vương nằm cao hơn chút. Thì mình biết ở đây đó, thì ở đây á muốn lên cái cõi này cái chánh á là tu phước chứ không phải là tu thiền định. Tu thiền định đắc được chứ không phải không. Tu thiền định là không có thăng si, do cái xuất báo cái thăng si đó thì sanh được mấy cõi này, địa thiên rồi cái biên dương nhẹ nhỏ như này thôi, thấy không? Nhưng mà cái này á thì do họ nhập định nhiều, nhưng mà bắt đầu ở trên này là do hưởng phước không à. Thành ra thành ra người ta rất là sợ sanh mấy cõi này. Cái cõi này là thường thường là ví dụ như cái gì mình sướng quá nó thường không thường dừng tu, sướng thì không bao giờ nghĩ tới khổ mà tu hết trơn, sướng quá nó không lo tu. Mà do không lo tu đó thì hết sướng thì đọa. Thành ra nó nói là lên mấy cõi này thì cẩn thận. Ngày Di Lặc thì nằm đây nè, Di Lặc nằm đây. Thì rõ là tức á nó có hai diện, nội diện và ngoại diện. Cái nội diện thì những cái Di Lặc đang thuyết pháp động á, còn ngoại diện là chư thiên, cõi này chư thiên hết. Nhưng mà mấy người mà có chịu tu á, họ vô nội diện họ nghe giảng hóa. Còn mấy người mới lên cõi này bị dính vô đây đó thì gặp chư thiên rồi họ quên tu luôn, không có tu. Cái tiên sướng quá thì họ lên sở hữu đây nè. Hồi xưa tâm tích kể đó ha, là ngày vô trước là Thế Thân, ngày Thế Thân ha, và ngày Sư Tử Giác là ba mấy người này là vô trước. Thế Thân là tổ của Di Thức Học, Sư Tử Giác sau này cũng là Di Thức Học luôn. Thì ba cái người này đó là ba anh em, ba người này là ba anh em ha, đó, ba người ba anh em nhưng mà cùng một mẹ là khác gia ha, cùng mẹ là khác gia. Cái bà mẹ này nó bà giỏi về tướng số, bà mẹ rất là giỏi tướng số, thì bà đi coi tướng chồng, người nào mà chồng mà lấy mà sanh con quý tử rồi không chịu lấy, thì bà lấy người chồng đầu tiên thì sanh ra được vô trước, bà lấy người chồng thứ hai thì sanh Thế Thân, bà lấy người chồng thứ ba là sanh Sư Tử Giác. Là ba người chồng này, sau ba người này xuất gia hết, ba người này xuất gia hết, thì và cuối cùng là vô trước là anh, thì vô trước độ hai đứa em này theo Di Thức hết. Thì ba người này tu Di Thức, thì ba người này mới hẹn với nhau ha, nói là giờ mình tu Di Thức á, tức là mục đích sao là tương lai sau này Đức Phật Di Lặc ra đời thì ngài sẽ dạy Di Thức. Thành ra ba người này mà tu Di Thức á thì mục đích là làm sao chết là sanh về khỏi này, tại vì lúc này gặp Đức Di Lặc ra học Di Thức ha, thì ba người này mới hẹn bây giờ nếu mà trong ba anh em mình á mà tu á, mọi người nào mà mất trước á lên gặp Phật Di Lặc rồi đang thuyết pháp có cái gì dẫn đỡ á, chứng thật xuống đây bảo cho mấy anh biết, thì ông Sư Tư Giác này chết, ông này chết trước, chờ 5 năm gần 10 năm không thấy ông xuống, mất tiêu không thấy. Thì sau đó là Thế Thân chết, Thế Thân là em mà anh đã này, rồi thứ hai thứ ba, sau đó Thế Thân chết, thì khoảng 5 năm sau vô trước nằm mộng mới thấy Thế Thân đi về, thì vô trước mới hỏi Thế Thân rằng sao bây giờ em mới về, thì Thế Thân nói rằng là em lên tỉnh á, em tập Phật Di Lặc âm di nhiễu một vòng, em đứng ra mảnh lễ rồi em đi về em báo cho anh á, mà là 5 năm trời. Tức là thời gian đã rất lâu, trong này trong cái tài liệu trong động nó có một cái cõi gì là bao nhiêu năm ở dưới thế gian á, quý vị coi trong cái tài liệu đó. Thì em hỏi vậy chứ em lên tỉnh em gặp thì Sư Tử Giác không, tại ba người tôi chưa thích hết rồi. Em nói em thấy Sư Tử Giác nhưng mà Sư Tử Giác còn ngồi anh nằm này nè, ổng lên trên này rồi, ổng thấy tiên nữ đẹp quá ổng mắc kẹt luôn, ổng không có vô nội diện nữa, ổng không có vô trong này nữa. Tại vì tiên mà cõi này, cõi tiên là cũng hưởng phước không à, thành ra ổng làm tu là tu thiền hay mà có cái nguyện nữa mà lên được đậu xuất, thành ra cuối cùng thay vì cái lực của ổng có thể đắc được cái tiền này, nhưng mà do cái nguyện nên sanh về cõi này, thì sanh cõi này mới vô này là bị miếng là tiên nữ đẹp quá, cảnh rất đẹp quá, ổng dướng luôn. Ổng nói em thấy Sư Tử Giác nhưng mà Sư Giác còn ở trong ngoại diện mà vô nội diện không được. Thành ra từ đó đó, thấy không, từ đó bắt đầu là mấy ông này có khuynh hướng là bây giờ không tu lên đậu xuất nữa, chuyển qua là tu tịnh độ, tu lên A Di Đà. Thành ra nói là cái nghĩa là mấy tăng không đó mà gọi là tổ không đó, mấy ông vô trước này nè là tổ của Di Thức nè. Thằng em này là xỉn dương Di Thức mạnh nhất, nhưng anh là tổ của Di Thức, thấy không, mà còn là đứa em út này mà lên thì còn dướng mắt á, mà bắt đầu tăng không á. Thành ra sau này cái chiêu phương hướng mà sanh tịnh độ, sanh về cái cõi của Phật Di Đạt á, sau này ít người đi đó, tại vì sợ dướng vào cái ương này. Thì đã địa cư và hư không thiên, nhưng mà nói nó lấy cái lén gì là chánh, lén suốt là chánh, mặc dù thiền định cũng được, nhưng cái thiền định thì lên tới đây thôi, mà thiền định thì tìm cái ngoài hoàn toàn có ngoài đạo. Còn giờ mình nói cái vấn đề mà sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì cái thiền định này á, thì trong này cũng có phát cho quý vị những cái tài liệu á, cái cõi trời chẳng hạn như là sơ thiền thì bao nhiêu cõi, nhị thiền có bao nhiêu cõi đó, quý vị đặt phân lượng đời sống áo mặc thân thể của ta cõi đó. Sơ thiền còn có phạm chúng, phạm phụ, đại phạm, nhị thiền có tiểu quan, vô lượng quan, đoạn âm, tam thiền còn có gì vậy đó. Đó thì tuổi sống tuổi sống là bao nhiêu kiếp, bao nhiêu kiếp nó ghi đó, áo quần mặc bao nhiêu, thân dài bao nhiêu thì trong tài liệu này nó ghi ra đó, thì ghi cho mình nhớ thôi. Thì mấy cái sơ tiền này đó thì tu đắc thiền mới lên được. Cái cõi này á là cõi cõi nó không có nó không có dâm dục nữa, không có dâm dục nữa, không có hai cái, trong bốn cái dục á nó vượt được cái dâm dục và được cái thực dục. Cõi này không có
ăn, không ăn,
không ăn. Cõi này là trong cái đĩa nó không có miệng, cõi này không có miệng, dễ chịu thiền mà có miệng là đập rồi. Cõi này không có miệng tại vì nó ngoan, nó nhập thiền đúng không, nó ăn bằng thiền. Còn là cõi này nó ngoan thì cái cõi này đó thì nó tu thiền định, nó tu thiền định thì nó có bốn niệm từ á, nó có bốn niệm từ đó, nó nhập được cái ly dục thì diệu lạc. Cái tờ của gì lấy tờ giấy này nè, ly nó gọi là cái cõi, cái cõi quý vị sửa lại, quý vị sửa lại cái chỗ vô sắc giới thì bỏ chữ vô đi, nó là sắc giới đó, nó ghi lộn à, rồi chỗ sắc giới đó thì sửa lại là vô sắc giới, bỏ chữ vô trên chữ sắc giới này,
chỗ khổ tập diệt đạo này,
tờ giấy này nè, bỏ chữ vô rồi sắc giới đi, rồi còn cái chỗ sắc giới này đó thì thêm vô chữ vô sắc giới,
bỏ chữ vô này
ở trên á, vô sắc giới bỏ bỏ bao chữ vô đi,
bỏ chữ vô,
còn ở giữa thì thêm chữ vô sắc giới, nó bị tập á. Thì sau khi mà mình tu mình thành ra cái sơ thiền nó gọi là gì, cái khi mình tu thì thiền định tắt được cái, tắt được cái trước khi lên sơ thiền á, nó có cái giai đoạn đó là nó gọi là cận định, cận định đó là sắc gần vô sơ thiền, rồi bắt đầu trong cái một sắc na của cận định, cuối cùng cận định nó mới vô được sơ thiền. Thì cái này sơ thiền nó có danh từ là ly dục, mình thấy nó để đây nè, trời sơ thiền, trời phạm dương á, ly sanh hỷ lạc, ha, nó gọi là ly dục diệu lạc, ly dục diệu lạc danh từ của nó, ly tùng á thì nó gọi là ly dục diệu lạc, ha, hay là cái danh từ đơn giản nó nói là ly sanh hỷ lạc. Cái thứ hai á, cái cõi này nó ly dục là cái dục nào, tất cả cái dục này là những cái dục của cõi dục, những cái những tại công của dục của mình nó có nhiều phiền não chánh á, làm cho cõi mình bị phiền não là do dục mà sanh phiền não, để hội học tứ diệu đế nó phân tích cái này, do dục mà sanh ra các phiền não. Thành ra khi mà đi dục rồi đó, nó không còn phiền não nữa thì nó gặp được cái lạc của cõi sơ thiền. Thì cái bằng danh từ đó là ly dục diệu lạc, hay là ly đây là cái câu nội dung trong này nè, không gì thấy nữa nè, ly là rời khỏi, do rời khỏi gì, rời khỏi các dục, từ từ nó ẩm cái dục thôi mà sanh được hỷ lạc. Thì bây giờ mình phải hỷ và lạc nó tướng nó khác nhau sao? Hỷ đó là cái sự vui trong tâm, lạc á là sự vui trong thân, nó khác nhau vậy đó. Cái này như mình nói lạc thú là hai người mà gần gũi nhau thì sanh ra cái sự sung sướng trong thân, nó lạc thú chứ không phải là hỷ. Thành ra mình dùng cái chữ lạc thú thì mình để tưởng tượng ha, lạc này đó là sự vui vẻ, sự vui trong trong cái thân cái tự nhiên nó thấy sảng khoái sung sướng mát mẻ vậy đó. Còn hỷ đó là cái sự vui trong tâm. Khi mình tu thiền định á, khi mình sắp vô mình cận định này nè, khi mình vô tới cận định á thì nó sanh cái gì trước? Nó sanh là hỷ. Khi vô được cái cận định á thì nó sanh hỷ, nó sanh hỷ trước. Hỷ là gì? Là trong tâm tự nhiên nó thấy vui và nó mát mẻ. Thành ra khi mà thầy Phật dạy á, mình tu chánh pháp á là mình không nên vô trong cái này, trong cái cõi này. Cái cõi này là cõi thiền của ngoại đạo, thiền của Bà La Môn. Thầy đang bây giờ mình vô tới cận định rồi thôi, thầy nói là nếu mà tu thực sự đúng chánh pháp á chỉ cần vô tận định được rồi. Tại vì vô trong này đó là tấm chắc cái hỷ lạc của các cõi đó, thì lúc đó khi mình lên cõi này đó, con mắt mình á nhìn các sắc tướng thấy khác, không có giống vậy nữa, là sắc do định, nó nhìn vô các sắc á, thì lúc đó do năng lực của định mà lúc đó nó gọi là sắc, nhìn thấy sắc thì sắc do định sanh, nó là sắc, sắc sở biến xứ á, tức là sắc này sắc do định sanh, sắc do định sanh nghĩa là gì? Ở đây mình nhìn thấy cái nào nó cũng dơ cũng xấu rồi, mà người nhập sơ tiền á nhìn vô khác là nó chưa thấy cái nào nó cũng đẹp mà nó tươi mát, nghĩa là nó nhìn khác lên chứ không phải là nhìn giống nha. Thành ra cái người mà vô được sơ thiền á, không bao giờ họ bị cái dục thế gian mà làm cho họ quay lấy vợ lấy chồng, cái chuyện đó họ không nhờ, không cần thiết mà. Tại thực sự họ nhìn thấy khác hết rồi nè. Cái cảnh họ thấy cái cảnh này cũng như đẹp như thiên vậy đó, chứ không phải là cảnh này bình thường. Cái nào là cái sắc này nó gọi là sắc sở biến xứ, tức là sắc do tâm biến ra. thành ra cái người mà nhập cái được cái sơ định này, cái tâm của họ là tâm của sơ tiền, thành ra cái sắc đó trong tâm họ nó biến theo tâm họ, tức là cái nghiệp của họ ngay sống ở thế gian, nhưng mà cặp mắt họ nhìn sắc là khác mình rồi. Thì họ nhìn sắc mà ví dụ những cái cạnh cái cây qua họ nhìn gì thôi là sắc trong nghiệp của mình thấy như vậy. Mà Phật nhìn á thì tất cả cái này là tranh câu mã não lưu ly gì đó, Phật là nhìn khác mình. Thế gian này là do tâm mình nó biến hiện ra, rồi mình vì cái quả của người mình á, mình sanh ra mình có cái thân nó gọi là y báo. Thì cái nghiệp mình á nó mới biến ra cảnh chánh báo, cái thân mình gọi là chánh báo. Thì cái nghiệp mình nó biến ra cái hoàn cảnh xung quanh để cái chánh báo mình nương tựa vào, để nó gọi là y báo. Thì gọi như nghiệp ác nhiều quá thì nó sẽ sanh vào những cái xứ đói khổ như đi châu đi thiết vậy là cái gì đó. Thì cái gì xung quanh cái cõi cái khoảng cái châu thực sự nó thực sự ra, nếu chư Phật ở đó chư Phật cũng thấy là lưu ly trân châu mãi não không à. Nhưng mà cái người mà cùng đồng nghiệp mà ở vùng đó thì họ thấy là cõi đó là núi rừng cột bèo rắn rít rồi sâu bọ không à, tại vì cái nghiệp của họ cái nghiệp họ khiến cho tất cả cái cảnh nó biến theo nghiệp họ biến khác, cái cảnh nó bản chất là không có thật. À, khi nào vô định được á thì mới thấy tất cả những cái sắc á do định nó phát sanh nó khác hết tất cả cái sắc do nghiệp của mình nhìn hết á, thành ra nó mới nhìn được chư thiên. Lúc đó định này nè, nhập định định này nó nhìn thấy chư thiên hết, ma quỷ nó nhìn thấy hết, tại vì cái nghiệp của nó là nghiệp của định. Thành ra khi mà cái định thành ra tất cả các loài nào mà ở dưới loài nó, tức là trong cái loại chư thiên trong sáu cõi chư thiên có dục đều dưới cái lực của thằng sơ thiền này, nên sơ thiền nhìn thấy hết. Mà sao thì không những nhìn thấy vậy mà nó nhìn luôn được kiếp quá khứ, kiếp vị lai của mình luôn, mà nó nhìn được tâm mình luôn. Thằng sơ thiền đó là nó có, nên là nó đắc được cái sơ thiền một lúc đó, nó có được ngũ thần thông.
Đắc sơ thiền có ngũ thần thông rồi.
Ngũ thần thông. Tức là ở đây nè, tích tắc nó biến mất, mà không thấy nữa. Hồi xưa đề bài đắc đa chưa đắc sơ thiền nữa, hồi ba là tu là mới chưa đắc sơ thiền thôi mà đã có được mấy thần thông rồi. Thành ra thành nó có gì á, học muốn tập thần thông á, nó phải tập định. Thần thông là gì? Do tâm lực mình biến hóa ra. Bây giờ tất cả những cái pháp thế gian này là do nghiệp lực của mình nó tạo ra. Mình muốn cho cái nghiệp mình mà biến hóa ra được đó, thì mình phải tập cái nghiệp mình thành nghiệp thiền định. Tất cả mình tâm mình bị thiền định, khi mà có nghiệp thiền định rồi đó thì cái tâm mình nghĩ tưởng cái gì là nó biến hóa ra rồi đó. Thành ra lúc đó mình muốn đây đi tới Việt Nam đó, tắc là tới rồi. Đi bằng thân đàng hoàng nha, chứ không phải nói đi bằng tâm à. Như bây giờ Hy Mã Lập Sơn của ông Tuyên là nó muốn tu đắc thì sơ tiền đi, ông muốn qua Mỹ chơi hả, tức tắc là biến thành bên đây rồi, đi qua tới đây rồi. Và ông thấy ở bên đây sao mà bận râu ria rồi không khác người thường, ông nhìn người Mỹ cái ông tưởng cái là ông biết là người Mỹ liền.
Cái hồn mà đi á
hả,
cái hồn mà đi á,
đi bằng thân nha,
đi bằng thân nha.
Đi bằng thân, tôi nói là tất cả những cái sắc tướng đây là giả, anh nhớ mấy quý vị nên biết tất cả sắc tướng đây là ảo do nghiệp mình mà thấy như vậy, mà nó không thấy giống mình đâu, cái nghiệp nó khác nên cái tường đó nó không chứa ngại, nó bay qua tường được. Nếu mà cái tường là một cái chướng ngại, con ma cũng bị kẹt như thường. Con ma nó chỉ sợ bùa thôi, mấy cái tường này nó không có sợ. Nó gặp cái tờ bùa mà nó dán qua chỗ đó thì nó thấy chỗ đó là giết tường, nó đi qua không được. Mà cái bùa đó cho mình là vô nghĩa lý, mình không có sợ. Thành ra một cái loài đó mà chỉ theo nghiệp của nó, mà cái sắc nó biết theo nghiệp. Thành ra tất cả những cái nghiệp quả của mình á, thành ra có người cho em phái nghe nhạc rock, có người phái nghe nhạc cái biểu là cái nghiệp của họ, cái ấn định cái sở thích của họ. Cái ngày như bây giờ có hỏi con là thiệt là đẹp đi, con này như mỹ nhân đi thì chưa chắc người nào cũng thích à. Lý do tại sao là cái nghiệp mỗi người nhìn một người đẹp theo cái quan niệm khác đó, thành ra cái đẹp của mọi người là khác nhau đó, là cái do cái ấn định đó, là ấn định gì, cái ấn định đó là do cái thằng nghiệp của mình à, là cái thằng mê hoặc á, cái nghiệp mình là tắt.
Hay cô người xấu cũng có người thương đó,
khi coi như cũng có đây lắm, cái chuyện đó là mình không có nói được phải không đó, tại vì cái đó nhìn vô nó thấy đẹp vô cùng á. Thành ra mình đừng có tưởng là cái người đó là xấu.
Dạ. Yeah. Mọi người còn bán riêng vậy.
Thành ra cái người nào mà đắc định á, thì do cái định nghiệp, cái định lực, các sắc ở thế gian mà nó biến giống như là cái cõi trời sơ thiền vậy đó. Tức là họ sống ở thế gian mà con người họ sướng vô cùng. Rồi họ xả mất cái lực sơ thiền thôi, cái định lực cho họ vô nhập. Họ nhập cái định lên vô nhập, họ nhập cái ăn thua cái định họ sâu quá cạn. Cho nên giờ họ nhập định nhưng cái định nó sâu quá thì họ kéo dài được một ngàn. Thì trong một ngày đó tất cả sắc bay giống như các sắc cõi sơ tiền. Ở chẳng hạn như cái định họ thấp, họ nhập được 3 tiếng, thì 3 tiếng là lực định nó xuống rồi. Thì họ mất, thì họ trở lại cõi dục và cảnh dục lại. Nhưng ghi mà cái định này nè, cái anh sơ tiền này anh có ngũ thần thông. Ngũ thần thông là có cái gì? Thấy được cái kiếp quá khứ, thấy được cái kiếp gì đây, thấy được cái tâm người ta. Cái tâm người ta là tha tâm thông, một trong cái cõi thần thông. rồi cái là cái tới thần thông nữa gọi là thần cảnh, thần cảnh thông. Thần cảnh thông là muốn quá gì là quá, thấy không? Bây giờ chẳng hạn quá cái nhà, quá cái nhà chơi vậy đó. Anh có lạc rồi nè, anh có lạc rồi nè, anh quá nguyên một cái cõi trời để anh điều khiển mà. Anh quá lạc này phải quá cái nhà không à, anh quá nguyên một cõi trời giả ma vậy nè, cho anh điều khiển được á. Anh muốn quá mấy cõi trời quá, anh quá lạc rồi nè. Anh gần gần cuối của cõi trời rồi này, anh tha quá tự tại là anh coi được cái trời này mà anh quá lạc này trong kinh tạng cả đó. Nhiều khi anh muốn biến cõi trời vô sức, anh biến thành một cõi trời giao gấp, nó còn đủ sức vậy đó, để anh điều khiển chơi vậy đó. Anh có lực dữ dội lắm. Thành cảnh thông này đó là đối với mấy ông này là thấp lắm. Đối với mấy đối thành cảnh thông thì giống như cái tình trạng quá là quá của anh này thôi. Đó, anh này dùng phước đức mà có thể quá được ha, mà cái anh sơ thiền này đó là cao hơn này. Anh dục thiền này còn thấp hơn sơ thiền. Dục thiền này là nó còn ly dục, nó còn dục. Còn này là ly dục của nhiều lạc, thành ra cõi này cái năng lực định nó, năng lực tâm của nó mạnh hơn cõi này. Thành ra cái thành cảnh thông này đó ha, là cái cảnh biến quá nó rất là dễ dàng. À, có chỗ nó gọi là gì đó, thần túc thông. Thần túc thông tức là ví dụ như là trong túc là làm đầy đủ á, thần thông mà muốn cần cái gì là có cái đó. Mà khi thần chúng ta có cái năng lực á, ví dụ như bây giờ nhỏ gì nè, muốn biến lớn thành mặt trời, cao mặt trời biến lớn được. Cảnh em có hai cái này là biến trong mình, còn cái này là biến cảnh ở ngoài. Thành ra mấy ông này thành không dễ sợ lắm, nó chỉ có cái nó thua nó một cái thần thông không giờ nó tập thành là lộ thần thông. Đại thần thông này là chỉ có bậc A La Hán thành tựu thôi. Lộ tận tức là dứt hết tất cả những cái phiền não các nghiệp, không có cái sanh lộ tận. Lộ tận tức là không, những cái mà rơi sót về sanh tử nó không còn nữa. Mấy ông này á, cái sức định sức nghiệp họ hết, họ vẫn bị lọt về sanh tử, thấy không? Kỹ có ông lộ tận này là hết luôn, nhập niết bàn luôn, không còn cái vụ mà lọt cho sinh tử nữa, nên lộ tận thông là chỉ có mấy người tất cả hán quả được thôi. Thành ra cái ngũ thần thông á là có là túc mệnh, tha tâm thông túc mệnh. Thì nhãn là vậy, tức là mắt nó ở đây nè, mình nó nhìn nó thấy ở Việt Nam có cái gì, không cần phải đi qua tới Việt Nam. Cái thiên nhãn của ngài A Na Lục á, mà đã nhất thiên nhãn á, thì ngài nói là con dùng cặp mắt con nhìn cái quả địa cầu này giống như trái amaranth, tức là trái xoài đó, trong bàn tay con thôi. Tức là chỗ nào cũng thấy chứ, ông ngồi đây nè, bợ trong thế gian này nó xảy ra cái gì cũng thấy hết. Rồi lợi nhất thiên nhãn của Đức Phật á, A Na Lục á, thì lên cái khi mà đắc được cái sơ thiền này nè, là có cái thiên nhãn, tức là trong một sát na có thể nghe hết trong cõi trời, trong một tiểu thiên thế giới đang người ta đang thấy cái gì, cái gì thấy hết. Tôi nghĩ như vậy, ngồi đây ha, mà cái tất cả trong cái bốn bộ châu rồi mấy cái dùng mà thiên là nghe hết. Túc mệnh á, túc mệnh thì thấy được những cái quá khứ. Tha tâm thông á, hay là mình nghĩ gì là biết đó. Tha tâm thông là chúng sanh nghĩ gì là biết đó. Thần cảm thông hay là thần túc thông cái này cái kia đó, hay là sự biến hóa do năng lực của định, biến hóa cảnh. Ha, thì sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, những năng lực thần thông á đều có hết, giống nhau, mà chỉ có cái lộ tâm thông là không có. Vậy thôi.
Thứ này làm sao có thể tu để mà qua khỏi cái trời sắc giới và vô sắc giới?
Đầu tiên nè, trong cái câu đó nè, ví dụ nè, ngày nào mà ly được cái này thì đắc được thành sơ thiền. Nó nói rõ này.
Nhưng mà trong thầy cho anh thầy nói là thiền trong sơ thiền chỉ còn thuộc về cái bà la môn là.
Thì nó nói ngoại đạo mà Phật không cho tu, Phật kêu đừng tu. Mình phân tích thôi, tại vì mình kinh đọc trong kinh điển này nó nói là những cái cõi trời mà nó biết cõi trời đó là gồm những cõi gì.
Dạ.
Mình biết thôi, chứ không khi mình tu. Mà nếu muốn tu cái này là phải có ông thầy kế bên thì mới cho tu. Thực sự cái này là nó trợ cái Phật là đắc hết á. Thấy không? Cái này là nó trợ cái pháp để cho mấy người tu thôi, nhưng mà thở vậy không cho những người thì kheo khuyên không tu vì sợ rằng là